chuyện niệm Phật mà nằm nghỉ, tính chuyện này chuyện kia chuyện nọ, tính toán trăm điều ngàn thứ không chịu ngủ. Rồi á, rồi sáng ra thì bắt đầu thực hành theo cái tính tối, gọi là ban ngày á, tỏ ra ánh sáng, ban đêm thì ung khói. Cứ vậy hoài ngày đêm liên tục, cái tâm không có yên đó. Cho nên cái hành này nè, còn cái sức là phân biệt phải quấy hơn thua, cho nên nó làm cho cái đạo lớn á nó bị bít đi. Đạo lớn đâu có gì khó đâu, chỉ mắt á, con mắt thấy á thì thấy, nghe lỗ tai nghe có tiếng và nghe không tiếng, mắt thấy có sắc là mắt thấy không sắc đó. Miệng á thì có vị mặn chua ngọt, có lúc không ăn gì hết thì cái miệng không có vị gì hết, biết không có vị hết thôi. Cho nên lúc nào mình cũng có một cái, nghĩa là cái tính giác thường hằng á, mình đi đâu á thì nó theo mình đó, tại mình không nhận ra. Mà mình phân biệt thì nó mất liền, mà nó mất á thì mình không phải là mình đó. Mình cho nên khi chúng ta tu rồi, chúng ta biết những cái câu Phật dạy, những cái câu tổ dạy á, thì con mắt mình thấy cái gì thì mình liền thấy có sắc, không thấy cái gì là thấy không sắc rồi thôi à. Tại vì mình thấy có sắc chứ thấy không sắc đâu có thích không thích ra là chán chán gì đâu. Ở trong đó không có tham này, không có sân không si. Mà tham sân si là tam giới đó. Tham là dục giới, tổ nói đó, phải không? Sân là sắc giới, còn si là do sắc giới, phải không? Tham là tham dục cái gì đó. Khi mình tham một cái gì rồi á là mình nhớ tới cái cảnh, cái cảnh nó hoài à. Cho nên giới ở đây là sao, là cái phạm vi đó, cái phạm vi mà mình nhớ tới đó, đó. Là cái môi trường đó, là tham á là dục giới, sân á là sắc giới. Tại sao mình sân si thì phùng mang, trợn mắt trợn trắng trợn dọc, phải không? Miệng thì nói, tay thì đánh, rồi dục bể đồ đạc, rồi mặt mày thì sao, phùng mang trợn mắt trợn trắng trợn dọc, tên gọi là sắc giới. Còn si thì sao? Si là cái nhớ nó hoài không buông bỏ, cái nghĩ á nó là thiệt thường còn. Mà Đức Phật nói á, mình muốn phá cái si á thì mình phải quán chiếu thật tướng các pháp là không thiệt có. Tại sao á, đâu phải là không thiệt có, chữ vô của Phật á, chữ vô của Đức Phật á, chữ không của Đức Phật á là không phải là không, không có gì hết. Không á là đương thể tức không, duyên hợp giả có, như quyển như quá vậy đó. Đó, chứ không phải là không là không có gì hết. Cho nên chúng ta ngồi đây nè, mà Đức Phật nói á, ngũ uẩn dây không, phải không? Ngũ uẩn dây không có gì, uẩn ở đây á, năm uẩn á, ngũ uẩn đây là chỉ cho con người. Cho nên nó vẫn nói ngũ uẩn dây không, độ như thế của ít. Trong cái bài Bát Nhã chúng ta có làm cái gì để nữa, cũng cái đọc lại cái bài Bát Nhã cũng thấy nó hay quá trời. Cái bài Bát Nhã là tụng nội bài đó, tu nội bài đó thấy đủ rồi. Tại vì Đức Phật nói á, là mình tu trên con người của mình, bài này chứ tu ai đó. Mình thành Phật cái cũng nhờ thánh giác của Phật xuất ra để thành Phật mình, mà mình phải thành nó trên cái thánh giác của mình. Cho nên hồi xưa bữa tôi kể cho quý vị nghe một chuyện đó. Có một ông kia, ông nói bây giờ ai khổ quá muốn đi lên thiên đường thì tới đây, ông chỉ cho một phương pháp đó. Rồi ông mới phát cho mỗi người một cái hạt giống, đem về biểu trồng đi, trong vòng 3 tháng thì bưng trở lại đây. Thấy không, khi hạt giống nó nảy nở á thì ổng cho lên thiên đường. Thì trong số những người đi về, người nào cũng mua cái chậu trồng, cái chậu nhỏ cho hạt giống lên, thấy không? Thì trong số những người đó đi trồng á, sau 3 tháng bưng trở lại thì cây nở lên hết á. Có một ông cũng đi không tới, ông trồng vậy đó. Thì mấy cái ông kia bưng hạt giống vô á thì á, cái ông mới bị chặn ngang cửa, nó không có được. Hạt giống này là ông trồng cái hạt giống bữa mà tôi phát cho đó, mà nó lên vậy thì không có lên đi được nữa. Nhưng mà cái ông mà ông đi tới không, ông đứng vậy á thì cái ông được đi lên, đem lên thiên đường. Mấy ông này hỏi tại sao mà biểu giờ tôi trồng hạt giống, hạt giống tôi nảy nở thì được lên thiên đường, mà cái ông kia không trồng gì hết, nó không có hạt giống, lấy không mấy hạt giống của ngài trồng thì ngài lại cho lên thiên đường. Cái ông mới nói cái ông thầy, ông nói tôi nói cho mấy ông biết là tại tôi muốn tỉnh giác mấy ông thôi. Mấy ông muốn cái hạt mấy ông mới trồng ra được. Cho mấy ông muốn thành Phật á, phải thành ở trên cái hạt giống của Bồ Đề của chính mấy ông có. Từ cái hạt giống Bồ Đề đó mới thành trong Phật ông, mới thành trong Phật của ông. Mình không có nhờ cái hạt giống người khác mà mình thành Phật. Bởi vậy, mình giác ngộ như vậy, mình bỏ tham sân si cũng vậy, cũng như mình đang giận lên á, mình không mượn người bạn mình bên bà bỏ cho tôi cái sân si, phải chính mình bỏ, chính mình cảm thấy cái kia nó giả, các pháp đều giả, và mình tự bỏ thì mình mới hết, chứ người khác không có bỏ giùm. Cũng như mình buồn á, mình không, người khác không có làm cho mình vui đâu, mà chính mình cảm thấy mình giác ngộ gì đó rồi mình tự vui. Từ cái hạt giống của mình, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà, phải không? Cho nên mình không có thể dùng mượn Phật tánh của người khác mà mình thành Phật. Mình phải thắp đuốc lên mà đi, và tự thắp cái ngọn đuốc của mình á. Vậy đó. Cho nên mình muốn giác ngộ, mình phải nghe văn tư tu. Đức Phật dạy ngộ lắm quý vị, tạm để ý đó. Cái gì cũng ba hết á. Hai cái là xài không được, giới, định, huệ. Mình giữ giới và mình được định ha. Nhưng mà mình không phát huệ, cả nhiêu bỏ không gấp. Tại mình giữ giới là mình muốn có định mà. Cũng như mình muốn mình trồng cây, mình trồng cây chuối, mình muốn có chuối ăn vậy đó. Mình trồng cây chuối, mình tưới nước hoài mà mình không có trái chuối cũng như không, phải không? Cho nên mình giữ giới, mình được định, phải không? Thì mình phải có phát huệ thì được. Còn ngồi hoài như vậy, nhập việc tận định vậy mà không phát huệ hết, không biết pháp độ sanh, mà không phát nguyện độ chúng sanh hết. Đức Phật nói được cái thứ đó là cái đồ nè, chứ là tiêu nha bảy chủng à. Mấy ông tỳ kheo này là thứ tiêu nha bảy chủng, không có lợi gì cho Phật pháp đó. Là cái quá tầm dụ đó. Các vị tỳ kheo á mà tu rồi nhập việc tận định không có lợi lạc gì cho chúng sanh hết thì đâu có thành Phật. Phải phát nguyện làm bồ tát hạnh mới thành Phật, phải không vậy? Chứ đâu phải là làm a la hán là được đâu. Cho nên phải phát huệ, giữ giới được định mà phải phát huệ. Cũng như mình thắp cái đèn lên, mình thắp nè, cái đèn nó cháy lên là hai, nhưng mà cái đèn nó lấy sáng mới xài được chứ. Thắp nó cháy lên mà nó tối hồi xài đâu được. Cho nên á, rồi cũng như là văn tư tu đó, Đức Phật cái gì cũng bàn hết đấy. Rồi á, Di Đà cũng âm thấy chí, Thì Thích Ca cũng văn thượng sư lợi và đại hạnh của hiền, cái gì cũng ba đó vậy đấy nha người ta. Giới định huệ nha, nhưng mà văn tư tu chúng ta nghe giáo lý, bởi tụi ta Phật pháp khó nghe đó, mà nghe được á là áp dụng, mới là nghe, chưa là nghe được. Văn là nghe, tư là suy nghĩ tới suy nghĩ lui, rồi tu là thực hành, chứ là pháp hành đó. Nếu pháp hành mà không làm thì không có giải thoát và không có thấy được cái ngọt ngào, cái hương vị giải thoát của Phật giáo thế nào đâu. Hồi xưa đó có một ông đại đức đó, kêu là Tất Cho Bô Ly Ta đó. Hồi xưa mà Phật còn tại thế đó, thì cái vị đại đức này nè giỏi lắm, học Tam Tạng giáo điển nha. Đó là ổng thuyết pháp nổi tiếng vô cùng vô tận, mà ổng đi á thuyết pháp rồi các thầy, các đại đức khác đó, các vị thượng tọa khác đó nghe ổng giảng, mà ổng nổi tiếng hết, tức là nổi tiếng rồi. Sau này á ổng đi các nơi, ổng có 36 cái chùa mà ổng đi thuyết pháp các nơi. Còn những người mà tỳ kheo ni rồi nghe ổng thuyết pháp á, thì người ta nghe rồi người ta tu á là ta được đạo hết trơn á, ta được an lạc thân tâm thanh tịnh, ta không mới bị dính mắc nữa. Mắt chúng ta, mắt mấy người đó, họ thấy những cái mắt cảnh giới họ không bị dính vô, họ không có chị chạy theo đó. Đó cho nên nó tất cả những người đệ tử của ổng á, những người mà theo pháp của học là điều người ta giải thoát hết, người ta an lạc hết. Chỉ có riêng cái ông pháp sư này á, ông Tất Cho Bô Ly La này nè, thì á ổng chỉ giảng thôi, ổng học kinh điển và ổng giảng rất là giỏi, nhưng mà ổng không có được an lạc. Thì á, mỗi lần ổng về ổng thăm Phật á, ổng bạch, ổng vô ổng gặp Phật, ổng thăm á, thì Đức Phật Thích Ca của mình đây mới hỏi: à đại đức à, Tất Cho Bô Ly Ta, ngài có được mạnh à, con có được mạnh khỏe hay không, con từ đâu về như vậy? À đại đức à, kinh điển trống rỗng. Nói vậy á, Đức Phật nói vậy. Rồi cái ổng, ủa sao mà mỗi lần Đức Phật gặp ổng thì nói là hỏi ổng là mạnh khỏe hay không, ở đâu về rồi cũng nói: này đại đức à, đại đức có được mạnh khỏe không, đại đức kinh điển trống rỗng. Nói vậy đó, nói tới nó lui nó hoài mà. Rồi ổng ở đó ổng nghe Phật thuyết pháp, rồi 2-3 ngày ổng đi thì ổng vô ổng từ giả Phật đi, thì Phật ổng nói: ờ bây giờ con tính đi đâu, con về đâu vậy, con đi trên đường có được an lạc nha, đại đức kinh điển trống rỗng à. Thì ông nói, ủa, ông là người thông minh trí huệ mà ông nói sao? Tại sao Đức Phật mà cứ nói với con, ông là đại đức kinh điển đóng rỗng mà sao cùng như vậy? Thì ông mới lấy làm lạ, ông nói à, ông á, khi em nhìn lại bên trong của ông á, thì ông thấy à, thật sự ông không có gì khác biệt với người đời chứ. Người đời thì cũng mơ mộng, cũng vui, gặp chuyện gì vui thì cũng vui. Rồi mong cầu được người ta khen ngợi thì ông cũng có mong cầu khen ngợi. Rồi á, ông cũng có muốn cho là giảng hay cho người ta được khen. Rồi có những điều gì tới á, vui thì ông cũng rất là vui, ông thấy cái đó là niềm vui. Rồi có chuyện gì xảy ra ông được vui thì ông cũng cảm thấy buồn. Thì ông đối với người thế tục, cái tâm của người ta sao thì á, ông nhìn vô, ông ngồi, ông quán chiếu trở lại, ông suy nghĩ lời Phật nói, tại sao nói vậy thì ông thấy ông với người đời ông khác vậy chứ. Người ta cũng có những nguyện vọng, cũng có những cái vui buồn, thì ông là cũng có y chang. Ông nhìn lại bên trong của ông không có một cái gì gọi là thực tánh của một vị sa môn, là khước từ những cái vui buồn của thế tục. Bởi vì những cái vui của thế tục và những cái vui ấy, nó không bền chắc, nó không có vui lâu. Còn những cái buồn của thế tục thì những cái buồn đó nó không phải là có gốc rễ, mà ổng lại vui buồn theo y chang rồi thế tục. Ông thấy ổng có được gì hết. Thì ổng nhìn lại ổng là hồi giờ ta chỉ lo ham học, học cho thông, cho thuộc, cho giảng thôi. Nhưng mà cái pháp hành ổng thiếu, ổng thiếu cái pháp hành. Cho nên ổng mới bị trôi lăn theo những cái vui buồn. Thì ổng nói thôi bây giờ nhất định về ổng giao hết chùa chiền, ổng giao hết lại cho đệ tử, và ổng bắt đầu ổng đi tìm thầy học đạo trở lại. Và ổng nhất định phải làm học cái pháp hành. Hồi giờ học biết rồi, thông rồi, nhưng mà chưa có hành. Cho nên bây giờ cuộc đời của ổng nó không có gì hay hơn á. Trong con người ổng không có một cái gì gọi là sa môn hết. Cái bản chất sa môn có là thanh tịnh và khiêm hạ. Rồi á, cái gì vui đến á thì cũng nên vui, cái gì buồn đến cũng nên buồn, cứ bình thản như vậy thôi. Ổng cứ thấy à thấy à thì đúng. Còn này ổng vui buồn thế. Thì ổng mới bắt đầu ổng á, ổng đi tìm các ông thầy trở lại, ổng đi học, ổng tới những cái vị hòa thượng thượng tọa rồi mà hồi đó ổng dạy đạo đó, ổng xin cho ổng ở tới đó để ổng thọ giáo, ổng làm đệ tử trở lại và ổng học pháp hành. Thì đâu có ai dám nhận đâu, tại ổng là thầy người ta mà. Thế cuối cùng rồi ổng đi hoài thì ổng gặp một vị sa di, mà ông sa di này là chứng đạo. Sa di này cũng nhỏ, ông sa di này mới nói được, nếu mà ngài muốn học thì phải nghe lời tôi đó, nghĩa là tuyệt đối thì mới được. Phải dứt bỏ cái bản ngã, phải không? Và bắt đầu học lại cái pháp hành, học lại hành để là ngài an trú trong cái tự tánh thanh tâm thanh tịnh đó thì được. Chứ ngài học không mà không có áp dụng, học học rồi hiểu mà không áp dụng thì ngài chẳng có được gì. Giống như là ăn cái trái cây thì mình nghe cái trái cây đó nó ngọt ngon, rồi mình đem về mình bón phân tưới nước mình trồng, mình trồng, nhưng mà sự thật ra mình không có bỏ vô miệng mình ăn cái trái cây đó thì mình đâu có tiếp thu được cái vị ngọt ngào của cái sự giải thoát đâu. Giống như mình tu vậy đó, mình nghe nào là pháp thị xã này, pháp nhẫn nhục này, pháp từ bi, mình nói không à đó, nhưng mà mình áp dụng mình thấy, nhất là cái pháp nhẫn nhục. Thì á, ông gặp cái vị sa di á, thì ông sa di này mới nói bây giờ á, ngài hãy đắp hết ba cái y vô đi, đắp hết ba cái y vô mình, là lội xuống cái đống bùn kia, lội hộp tới hộp lôi, lội đi chạy qua chạy lại, lội dính hết tình đó. Chính tình lên đó đi. Rồi ông sa di bị ông hụt xuống thì ông hụt, ông sa di bị ông lội lên thì ông lội lên. Rồi cuối cùng rồi ông lội đã rồi thì sao? Thì kêu ông lên, kêu ông lên đó, hỏi ông đó, thấy cái sao, thấy làm sao? Ông nói tôi bây giờ hãy, nghĩa là tuân theo ngài biểu gì là tôi tuân theo cái đó thôi, không có, tôi không có cãi chối vậy. Thì ông sa di ông nói muốn học đạo thì phải hành như vậy đó, phải hành đúng theo phương pháp người ta dạy mình, chứ mình nghe mình nói rồi mình thực hành cũng được. Nghĩa là ngày bữa nay đã bỏ được cái bản ngã rồi, thấy mình không có gì hết, thì thật thấy mình không có gì hết. Thì ông sa di mới nói á, khi muốn tu á là phải tu tâm. Ông sa di giảng nói vậy đó, phải tu tâm chứ không phải là học giỏi là được. Thì ông muốn tu tâm á, ông sa di mới nói muốn tu tâm á thì phải kiềm chế cái tâm. Muốn tu tâm á thì phải tập thể dục này ha, rồi làm cho thân cường tráng thì nó phải vận động cái thân á, nó phải, nó có hình tướng như đó, phải động, phải động lên thì cái thân nó được cường tráng. Còn muốn tu tâm á thì không có tâm không có cho vận động được, cái tâm phải bình tĩnh và an trú. Giống như á mình có một cái đèn rọi vô nó hoài vậy đó, khi nó trong tâm mình khởi lên một cái ý niệm, mình biết là tâm mình có ý niệm, giống như mình đi bắt một con gồm, một con rắn mối trong cái gò mối vậy đó. Nó có 5 cái lỗ thì á, mình liền bích hết 4. Nó có 6 lỗ là tượng trưng cho 6 căn kiếm ta đây, thì mình mình phải bích liền 5 lỗ và chừa 1 lỗ thôi, để chúng ta ngồi đó canh chừng. Nó ló đầu ra thì mình liền biết nó ló đầu ra. Thì tâm của chúng ta cũng vậy, cho nên hãy kiềm chế nó lại, để cho nó đạt được trong cái trạng thái yên tĩnh, không cho nó vọng động. Tâm mình vọng động là sao? Tâm mình vọng động là thấy con mắt thấy nè thì liền phân biệt, thì nó vọng động thôi. Tai nghe liền phân biệt thì nó vọng động thôi. 6 căn tiếp xúc với 6 môi trường mà bỏ đi cái thức thì nó không bao giờ vận động. Còn chúng ta phải thấy cái gì á, thì suy luận cái đó thì nó vận động. Thấy gì suy luận cái đó thì vận động mà. Cho nên bên thiền á, người ta có cái công án. Người ta, bởi hồi nãy cô nói là phải làm nhà cho tâm đó, thì phải nó phải ăn chú trong cái gì đó. Bên thiền sao? Ta đi, ta biết ta đi. Ta đứng, ta biết ta đứng. Ta ngồi, ta biết ta ngồi, phải không? Người ta nằm để biết ta nằm, và cái trong tâm ta có nổi ra một ý niệm, ta biết là ta có ý niệm. Còn bên tịnh độ thì sao? Thì bên tịnh độ thì mình dùng cái danh hiệu Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, tôi biết là tôi đang niệm Phật. A Di Đà Phật, tôi biết là tôi đang niệm Phật. Như vậy á, chúng ta niệm Phật mà chúng ta phải có cái tính giác. Chúng ta này, cái tâm này tâm niệm Phật, và cái tâm này biết mình đang niệm Phật. Hai cái nó khác, chứ không phải cái tâm niệm Phật đây là cái chân tâm đâu. Không phải. Cái chân tâm của chúng ta là cái tánh giác, nó biết cái tâm này đang nhớ Phật, chứ không phải nhớ chúng sanh. Cho nên mình niệm Phật đây là cũng là một cái ý niệm. Phải nhớ như vậy. Nó là một cái ý niệm mà nó đập tan 1.000, 1.000.000, một ức ý niệm khác. Ý niệm về thương, ghét, sợ, lo, buồn, giận. Và mình niệm Phật đây là mình nhớ, mình cũng niệm Phật mà mình cũng nhớ Phật. Nhưng mà mình nhớ Phật, mình chỉ có một nhớ Phật thôi, mà mình dẹp tan được 1.000 cái nhớ kia, 1.000, 1.000.000 cái nhớ kia, nó làm cho mình tham sân si vọng động điên đảo. Còn mình nhớ Phật thì nó không có tham sân si vọng động điên đảo gì hết đó. Cuối cùng rồi á, tất cả những cái vọng tưởng phiền não á, mà mình nhớ chuyện này chuyện kia, chuyện phải chuyện quấy âu sầu sợ sệt, nó lặn hết. Một ngày nào đó nó nhờ cái câu niệm Phật này lặn hết rồi, thì tự nhiên tánh giác mình nó hiện tiền ra. Tự nhiên lúc đó mình đâu có niệm Phật nữa đâu, mà nó vẫn là tỏ ra ánh sáng liền. Phật tánh thanh tịnh hiện tiền lên nè. Cái đó là niệm Phật là một cái pháp môn. Niệm Phật là một cái pháp môn để cho tánh giác mình hiện tiền. Còn thiền cũng vậy, nó cũng là một cái pháp môn để cái tánh giác mình hiện tiền. Ngoài ra những cái pháp môn vậy là không có, nó là ngoài ra khi mình niệm Phật thì mình chỉ nhớ Phật mà thôi, không lưu tâm đến một cái chuyện gì hết. Ở trong cái cuốn mà cái bộ mà Qua Trôi Trên Sóng Nước, không biết quý vị có nghe chưa, hay lắm. Nhưng mà cái ba cuốn, hai cuốn sau rất là hay. Có một bà già đó mà đau khổ, bà cái bà đó mà đau khổ cuộc đời, đau khổ ghê lắm, nghèo khổ rồi chồng con đủ thứ hết trơn, rồi cuối cùng bà mới đi tìm đạo đó. Bà đi tìm đạo hoài, bà đi tìm đạo rồi bà già đó gần 70 tuổi. Bà tìm đạo, nhưng mà khi trên đường bà tìm đạo đó, gặp những cái lúc mà bà tu đó, bà cái phân tích nè. Hãy bà gặp cái chuyện gì là bà ngồi phân tích nè. Rồi bà nghe cái gì bà cũng thấy bà nhạy cảm lắm, bà suy luận theo. Cái bà nhạy bén á, cho nên bà cái suy luận rồi phân tích rồi so đo rồi bà. Nhưng mà bà tu cả chục năm rồi bà không thấy được cái gì. Cuối cùng rồi á, bà mới đi xin nhập thất ở một cái thiền viện của một cái sư cô đó. Rồi cuối cùng là sư cô cũng có nhận nó nữa. Rồi bà là trở về cái chỗ cái ông thầy mà hồi giờ bà chê đó. Bà nói cái ông thầy đó là bà ở đậu thôi, để bà tìm những ông thầy danh tiếng khác bà tu. Cuối cùng rồi không cái chỗ nào nhận bà, là bà mới trở đi về. Thì cái ông thầy mà bà coi là không có đáng để bà tu đó, thì ông thầy đó là người độ bà. Thì ông bà mới nói á, bà có ba cái nhược điểm mà bà tu bà không thành, bà không thấy đạo. Một là bà quá nhạy bén, bà gặp chuyện gì bà cũng xuyên, bà liền á, bị dính mắt liền à. Hai nữa là bà phân tích so đo nhiều quá. Ba nữa là bà mong cầu nhiều quá. Ba cái điều này nó làm cho bà không bao giờ thấy được đạo chứ. Mong cầu, so đo, phân tích, không bao giờ thấy được đạo. Cho nên ông thầy ông mới dặn bà, ngày tối á, khi mấy bà phải tu á, khi vô pháp bà ngồi thiền, đã quán chỉ tọa, chỉ quán đã tọa chứ. Ngồi thì biết mình ngồi thôi à, mình biết mình đang ngồi thôi, ngoài ra không nhớ gì thôi. Hai nữa là đi đứng nằm ngồi gặp cái gì cũng nói là vô. Thấy Phật cũng vô, bông cũng vô, chén cũng vô, bình cũng vô, ly cũng vô, thấy người ta cũng vô. Cái là có cái chỗ mà ăn trụ cái tâm đó, tất cả đều phải vô, vô hết, không có phân tích. Thì bà tu như vậy đó, thì bà tu một thời gian á, thì cái gì bà cũng vô, vô, bà đi đứng nằm ngồi cái gì cũng vô. Bà gặp cái ông kia, bà ăn tay gì mình gặp cái ông kia thì mà nói ở cái ông đó cao cao mà đen đen ha, là chồng của bà nào á, là chú đó dễ thương hay không dễ thương đó, mình gặp mình hay nói vậy phải không? Mình phân tích đủ thứ. Nhưng mà khi mà bà tu cái phương pháp này để cho khỏi phân tích thì cái gì cũng vô á, nó giống một, như một công án vậy đó. Thì bà cái vô một thời gian vậy đâu chừng có 2 năm sau á, thì bà vô bà trình luận công án với tới cái ngày mà tính tụ lại về để mà mọi người nói lên cái ông thầy ông thấy rất tu như thế nào. Thì bà vô cái bà mới nói bạch thầy, bữa nay con thấy được vô rồi. Thấy được vô rồi. Cái ông thầy cũng mới hỏi bà một vài câu thì thấy bà không còn phân tích gì hết. Thì bà trả lời thầy qua lại, thầy thấy bà thấy được vô thiệt. Thì từ đó về sau cái tâm ban bà không đâu còn. Thì cũng ta cô mới suy nghĩ lại, mình niệm Phật ở đây cũng là một giống như tiền, cũng là một cái công án. Chứ mình gặp bà kia mình nói Ai Di Đà Phật, mình thấy mình bông cũng Ai Di Đà Phật, mình thấy cái chú cũng Ai Di Đà Phật, phải không? Mình thấy á, đèn sáng mình cũng Ai Di Đà Phật. Riết một ngày nào đó riết thưa thì cô không thấy được Ai Di Đà, có phải không? Hết không tới rồi. Đạo lớn chẳng gì khó mà tốt đừng lựa chọn thôi. Quý hồ không phân biệt thì tự nhiên sáng rồi. Sai lạc đi một ly, đất trời liền xa cách.